A few years ago,
our cách đây một vài năm, con gái và con rể của chúng tôi đã được kêu gọi để cùng giảng dạy một lớp trong hội thiếu nhi với năm đứa bé trai 4 tuổi hiếu động. Con gái chúng tôi có trách nhiệm giảng dạy và con rể chúng tôi có trách nhiệm giữ cho các em luôn ngoan ngoãn học hành. Chúng làm hết sức mình để duy trì một cảm giác bình yên để giảng dạy các phúc âm nguyên tắc cho các em. Trong một buổi học đặc biệt khó khăn, sau khi đã đưa ra cho một cậu bé hiếu động nhiều lời cảnh cáo, thì con rể chúng tôi đã mang đứa bé 4 tuổi ra khỏi lớp học. Khi đã ở bên ngoài phòng học rồi và nói chuyện với cậu bé về hành vi của nó và việc cần thiết phải tìm cha mẹ của nó, thì cậu bé ngăn con rể của chúng tôi lại trước khi con rể tôi có thể nói một lời và giơ tay lên và nói, đôi khi rất khó đối với em để nghĩ về Chúa Giê-xu. Trong cuộc sống của chúng ta, đích tới mà chúng ta nhắm có thể là vinh quang đến thế nào và cuộc hành trình có thể là phấn khởi bao nhiêu đi nữa, thì chúng ta cũng đều sẽ phải trải qua những thử thách và đau khổ. Anh cả Joseph B. Worthlin dạy, nỗi buồn phiền rốt cuộc đều đến với mọi người chúng ta. Vào lúc này hay lúc khác, mọi người đều phải trải qua nỗi buồn phiền. Không một ai được miễn trừ. Chúa trong sự thông sáng của Ngài không che chở bất cứ ai khỏi nỗi sầu khổ hay buồn phiền. Tuy nhiên, khả năng của chúng ta để đi con đường này trong bình an hay không thì phần lớn phụ thuộc vào việc chúng ta có khó để nghĩ về Chúa Giê-xu hay không. Sự yên tĩnh trong tâm trí, sự thanh thản của lương tâm và sự bình an trong tâm hồn không được xác định bởi khả năng của chúng ta để tránh những thử thách đau khổ hoặc đau lòng. Bất kể những lời khẩn cầu của chúng ta, không phải cơn bão nào cũng sẽ thay đổi hướng đi, không phải mọi bệnh tật sẽ được chữa lành và chúng ta có thể không hiểu được trọn vẹn mọi giáo lý, nguyên tắc hoặc lối thực hành đã được các vị tiên tri giảng dạy. Tuy nhiên, chúng ta đã được hứa ban cho sự bình an kèm theo với một điều kiện. Trong sách Phúc Âm của Giăng, Đấng Cứu Rỗi đã dạy rằng bất chấp những gian truân của cuộc đời, chúng ta cũng vẫn có thể vững lòng. Chúng ta có thể hy vọng và chúng ta không cần phải sợ hãi vì Ngài phán, các ngươi có lòng bình yên trong ta. Đức tin nơi Chúa Giê-xu Kitô và sự hy sinh chuộc tội của Ngài là mãi mãi sẽ là nguyên tắc đầu tiên của Phúc Âm và nền tảng mà trên đó hy vọng của chúng ta về sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau được xây dựng. Để phụ giúp chúng ta trong việc tìm kiếm bình an ở giữa những thử thách hàng ngày thuộc của cuộc sống, chúng ta đã được ban cho một khuôn mẫu để giữ cho những ý nghĩa của mình được tập trung vào Đấng Cứu Rỗi. Đấng đã phán, hãy học hỏi nơi ta và lắng nghe những lời của ta. Hãy bước đi trong sự nhu mì của Thánh Linh ta, rồi ngươi sẽ được có sự bình an trong ta. Học hỏi, lắng nghe và bước đi. Ba bước với một lời hứa. Trước hết, học hỏi nơi ta. Chúng ta đọc trong Esai, và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài. Với con số đền thờ được tiếp tục gia tăng và nằm rải rác trên khắp thế gian, chúng ta học hỏi nơi Chúa Giê-xu Ki-tô và vai trò của Ngài trong kế hoạch của Đức Chúa Cha là đấng kết tạo hóa của thế gian này, là đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc của chúng ta và là nguồn bình an của chúng ta. Chủ tịch Monson đã dạy, thế gian có thể là một chỗ gây go và khó khăn để sống. Khi các anh chị em và tôi đi đến ngôi nhà thánh của Thượng Đế, nếu ghi nhớ các giao ước chúng ta lập ở bên trong đền thờ, thì chúng ta sẽ có thể dễ dàng chịu đựng mọi thử thách và khắc phục mọi cám dỗ. Trong chốn thánh này, chúng ta sẽ tìm thấy bình an. Trong sự chỉ định tại một đại hội giáo khu, khi phục vụ ở Nam Mỹ, tôi gặp một cặp vợ chồng đau buồn trước cái chết gần đây của đứa con trai sơ sinh của họ. Chính là trong một cuộc phỏng vấn mà tôi đã gặp anh Tumiri lần đầu tiên và biết về cái chết của con trai anh. Trong khi chúng tôi nói chuyện, anh đã chia sẻ rằng anh không chỉ buồn trước cái chết con trai, mà anh còn đau khổ với ý nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp nó nữa. Anh giải thích rằng là các tín hữu khá mới của giáo hội, nên họ đã dành dụm được đủ tiền để đi đền thờ một lần trước khi đưa con của họ ra đời. Và họ đã được làm lễ gắn bó với tư cách là vợ chồng cùng với hai đứa con gái của họ. Sau đó, anh mô tả cách họ đã dành dụm tiền cho một chuyến đi trở lại đền thờ, nhưng vẫn chưa thể mang đứa con trai của họ đi để làm lễ gắn bó với nó. Vì nhận thấy đây có thể là một sự hiểu lầm, nên tôi đã giải thích rằng anh sẽ thực sự gặp lại con trai của mình một lần nữa. Nếu anh vẫn trung thành, vì giáo lễ gắn bó đã ràng buộc Anh với vợ và con gái của anh cũng đủ để ràng buộc. Anh cùng với con trai của anh đã được sinh ra trong giao ước. Anh ấy ngạc nhiên, hỏi điều này có thật sự đúng không? Và tôi khẳng định rằng đó là sự thật. Sau đó anh ấy hỏi tôi có sẵn sàng để nói chuyện với vợ của anh. Chiều Chủ nhật, sau đại hội, tôi gặp chị Tumiri và cũng giải thích giáo lý vinh quang này với chị. Với nỗi đau về sự mất mát của chị vẫn còn nặng trĩu, nhưng bây giờ với một tia hy vọng, chị đã hỏi trong nước mắt, liệu tôi thật sự có thể ôm đứa con trai bé nhỏ của tôi trong vòng tay của tôi một lần nữa không? Nó có thật sự là của tôi vĩnh viễn không? Tôi nói với chị ấy rằng, nếu chị ấy tuân giữ các giao ước của chị, thì quyền năng gắn bó được tìm thấy trong đền thờ sẽ có hiệu quả nhờ vào thẩm quyền của Chúa Giêsu Kitô sẽ thật sự cho phép chị ấy sống với con trai của mình một lần nữa và ôm nó trong vòng tay của chị. Dù đau khổ trước cái chết của con trai mình, chị Tumiri rời khỏi buổi họp của chúng tôi với giọt lệ biết ơn và lòng tràn đầy bình an vì các giáo lễ thiêng liêng của đền thờ có thể thực hiện được nhờ vào đấng cứu rỗi và đấng cứu chuộc của chúng ta. Mỗi lần chúng ta tham dự đền thờ, trong tất cả những gì chúng ta nghe, làm và nói, trong mọi giáo lễ mà chúng ta tham dự và trong mọi giao ước mà chúng ta lập, chúng ta đều được Chúa Giêsu Kitô hướng dẫn. Chúng ta cảm thấy bình an khi nghe những lời của Ngài và học hỏi từ tấm gương của Ngài. Chủ tịch Hinckley đã dạy, hãy đi đến nhà của Chúa và ở đó cảm nhận được Thánh Linh và giao tiếp với Ngài. Và anh chị em sẽ biết được sự bình an mà các anh chị em sẽ không tìm thấy được ở nơi nào khác. Thứ hai, hãy lắng nghe những lời của ta, dẫu bằng chính tiếng nói của ta hoặc bằng tiếng nói của các tôi tớ ta thì cũng như nhau. Từ thời kỳ của Adam và trong suốt lịch sử cho đến vị tiên tri hiện tại của chúng ta, Thomas Monson, chúng ta đã phán qua những người đại diện được phép của Ngài. Những người nào chọn lắng nghe và lưu tâm đến những lời nói của Chúa được truyền lại qua các vị tiên tri của Ngài đều sẽ tìm thấy sự an toàn và bình an. Trong sách Mặc Môn, chúng ta tìm thấy nhiều ví dụ về tầm quan trọng của việc noi theo lời dạy của vị tiên tri và tuân theo vị tiên tri, kể cả một bài học được học từ khải tượng của Lê Hy và cây sự sống được tìm thấy trong một Nê-phi chương 8. Chưa bao giờ có tòa nhà rộng lớn và vĩ đại nào lại đông đúc hoặc tiếng ồn đến từ các cửa sổ đang mở ra của nó lại làm cho dễ lạc lối, đầy chế giễu và gây hoang mang hơn trong thời kỳ của chúng ta. Trong đoạn này, chúng ta học về hai nhóm người phản ứng và phản ứng của họ với tiếng la hét từ tòa nhà. Bắt đầu ở câu 26 chúng ta đọc, rồi cha cũng đưa mắt nhìn quanh và thấy phía bên kia sông có một tòa nhà rộng lớn vĩ đại. Trong đó đầy nghẹt những người và họ có hành động chế giễu và chỉ trỏ những người đến và đang ăn trái cây ấy. Và sau khi đã nếm trái cây ấy, họ làm lấy hổ thẹn vì thấy những người kia đang chế nhạo mình và họ đi lạc vào những lối cấm rồi lạc mất luôn. Trong câu 33, chúng ta đọc về những người đã có phản ứng khác nhau đối với lời nhạo báng và chế nhạo đến từ tòa nhà. Lê Hy giải thích rằng những người ở trong tòa nhà lấy tay chỉ trỏ khinh mệt tôi cùng những người khác đang ăn trái cây ấy, nhưng chúng tôi không lưu ý đến họ. Một sự khác biệt quan trọng giữa những người cảm thấy hổ thẹn đi lạc và bị lạc mất với những người không lưu ý đến lời chế nhạo và từ tòa nhà tuân theo vị tiên tri được tìm thấy trong hai cụm từ. Trước hết, sau khi đã nếm, và thứ hai, những người khác đang ăn. Nhóm đầu tiên đã đi đến cái cây, đứng đó một lúc với vị tiên tri nhưng chỉ nếm trái cây. Vì không tiếp tục ăn nên họ đã để cho sự chăm chọc từ tòa nhà ảnh hưởng đến họ, lôi kéo họ rời xa vị tiên tri và đi vào con đường cấm nơi họ đã bị lạc mất. Ngược lại, với những người đã đến và đã nếm thử và đi lang thang là những người đã được tìm thấy tiếp tục ăn trái cây ấy. Những người này đã không lưu tâm đến những hành động từ tòa nhà, tuân theo vị tiên tri và vui hưởng sự an toàn và bình an. Sự cam kết của chúng ta với Chúa và các tôi tớ của Ngài không thể là một sự cam kết bán thời gian. Nếu như vậy thì chúng ta để cho mình bị tổn thương bởi những người tìm cách phá hủy sự bình an của mình. Khi chúng ta lắng nghe Chúa và qua các tôi tớ có thẩm quyền của Ngài, chúng ta đứng ở những nơi thánh thiện và không thể bị lay chuyển. Kẻ nghịch thù đưa ra những giải pháp giả mạo. Kẻ nghịch thù đưa ra một ảo ảnh mà có vẻ như là hợp pháp và an toàn, nhưng cuối cùng, giống như tòa nhà rộng lớn và vĩ đại sẽ sụp đổ, hủy diệt và tất cả những người tìm kiếm sự bình an ở bên trong các bức tường của tòa nhà. Lẽ thật được tìm thấy trong những lời giảng dị của một bài hát trong Hội Thiếu Nhi. những lời của vị tiên tri, tuân giữ các giao lệnh, ở đó có sự an toàn và bình an. Thứ ba, bước đi trong sự nhu mì của ta, của Thánh Linh ta. Cho dù chúng ta có thể đi lang thang xa khỏi con đường, nhưng Đấng Cứu Rỗi cùng mời gọi chúng ta trở lại và bước đi với Ngài. Lời mời gọi có thể bước đi với Chúa Giêsu Kitô là một lời mời gọi để đi cùng với Ngài đến vườn Gethsemane và từ vườn Gethsemane đến đồi sọ và từ đồi sọ đến khu vườn mộ. Đó là một lời mời gọi để tuân theo và áp dụng sự hy sinh chuộc tội vĩ đại của Ngài. Đó là một lời mời gọi phải hối cải, nhận lấy quyền năng thanh tẩy của Ngài và ôm ghi lấy vòng tay yêu thương và luôn dang ra của Ngài. Đó là một lời mời gọi để được bình an. Và một số thời điểm nào đó trong cuộc sống của mình, chúng ta đều cảm thấy nỗi đau đớn và đau khổ liên quan tới tội lỗi và sự phạm giới. Vì ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình. Và lẽ thật, không ở trong chúng ta. Tuy nhiên, dầu tội chúng ta như hồng điều, khi chúng ta áp dụng sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô và bước đi với Ngài qua sự hối cải chân thành, thì chúng ta cũng sẽ trở nên trắng như tuyết. Mặc dù đã trĩu nặng tội lỗi, nhưng chúng ta cũng sẽ được bình an. Amakon buộc phải trực diện với tội lỗi của mình khi được một thiên sứ của Chúa hiện đến. Ông mô tả kinh nghiệm của mình trong những lời này. Nhưng cha đã bị một cực hình vĩnh cửu xâu xé. Tâm hồn cha đã bị rây rứt vô cùng và bị xâu xé với tất cả tội lỗi của mình. Phải, cha thấy cha đã chống lại thượng đế của cha và cha không tuân giữ những lệnh truyền của thánh của Ngài. Vì tội lỗi của ông thật nghiêm trọng và ở giữa thử thách này, ông nói tiếp. Cha bỗng nhớ lại lời tiên tri của phụ thân cha đã tiên tri cho dân chúng biết về sự hiện đến của một Chúa Giêsu Kitô, tức là vị nam tử của thượng đế để chuộc tội lỗi cho thế gian. Cha liền kêu cầu trong lòng mà rằng: Hỡi Chúa Giêsu là vị nam tử của thượng đế, xin hãy Ngài hãy thương xót con. Cho đến khi cha kêu cầu Chúa Giêsu Kitô thương xót cha, nếu không thì chẳng bao giờ cha được xá miệng tội lỗi. Nhưng này, cha đã khẩn cầu Ngài và cha đã tìm sự bình an cho linh hồn cha. Giống như Amma, chúng ta cũng sẽ tìm thấy bình an cho tâm hồn mình khi chúng ta bước đi với Chúa Giêsu Kitô, hối cải tội lỗi của mình và áp dụng quyền năng chữa lành của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Sự bình an chúng ta đều tìm kiếm đòi hỏi nhiều hơn là một ước muốn. Điều đòi hỏi này đòi hỏi chúng ta phải hành động bằng cách học hỏi nơi Ngài, bằng cách lắng nghe những lời của Ngài và bằng cách bước đi với Ngài. Chúng ta có thể không có khả năng chi phối tất cả những gì xảy ra xung quanh mình, nhưng chúng ta có thể chi phối cách chúng ta áp dụng khuôn mẫu về sự bình an mà Chúa đã cung cấp, một khuôn mẫu mà làm cho việc thường suy nghĩ về Chúa Giêsu được dễ dàng. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là con đường, lẽ thật và sự sống, và rằng chỉ qua Ngài chúng ta mới có thể được sự bình an thật sự trong cuộc sống này và cuộc sống trong vĩnh cửu thế giới mai sau, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.